Các bạn thân mến, vậy là một lời hẹn ở Hà Nội giữa Lan Chi và Kiên cuối cùng cũng thành hiện thực sau 20 năm. Cuộc hội ngộ lần này ở một nơi chốn thân thương với trái tim của cả hai người, liệu có gì khác với cuộc hội ngộ giữa mùa hè Berlin không? Và còn gia đình Kiên nữa, Lan Chi sẽ cảm thấy như thế nào đây? Chúng ta sẽ đi cùng Lan Chi ở phần tiếp theo của chương 14, tìm trong nỗi nhớ nhé! Chương 14, phần 2. Hôm sau là một ngày vô cùng bận rộn của bốn mẹ con Lan Chi. Buổi sáng, cả mẹ lẫn con đều chưa quen được giờ giấc nên ngủ quên trong giường đến gần 10 giờ sáng mới bừng tỉnh dậy. Bà cô đã mua sẵn xôi xéo ngoài hàng về theo đúng đơn đặt hàng của Lan Chi từ tối hôm trước. Lâu lắm rồi mới được ăn món ăn bình dân mà cô rất thích này, để tạm quên đi bánh mì bơ xúc xích cà phê, đơn điệu lặp đi lặp lại sáng sáng. Đã thế lại được bà cô sang sái phục vụ cả mấy mẹ con đến tận miệng, rồi âu yếm đứng loanh quanh nói chuyện rất rôm rả. Lan Chi chỉ muốn kéo thật dài bữa ăn sáng ra để tận hưởng cái cảm giác hạnh phúc như được trở về quá khứ ấy. Nhưng nhìn đồng hồ thấy đã gần 10 rưỡi, cô không dám ngồi lâu thêm nữa mà vội rục rã mấy đứa con chuẩn bị nhanh nhẹn lên để còn đi chơi. Cô đã hẹn mang con đến chơi nhà ông chú em ruột bố sáng nay và ở lại ăn trưa tại đó. Nhà ông chú thì xa, bầu đoàn của Lan Chi thì một đám lít nhít, chẳng có cách di chuyển nào tiện hơn là gọi taxi. Sau chừng nửa tiếng luồn lách qua những con phố nườm nượp xe máy mà có nhiều chỗ, Lan Chi không thể nhớ ra được là phố gì. Cuối cùng taxi dừng lại trước một ngôi nhà 2 tầng có mái cong cong, na ná giống như một ngôi chùa Thái Lan. Nếu không nhìn thấy ông chú đứng đợi sẵn với nụ cười rất tươi trước cổng chùa, thì Lan Chi không dám tin ngay là đã đến đúng nhà. Nhà này, nghe nói ông chú mới mua được cách đây vài năm. Trước đây hồi Lan Chi còn ở Hà Nội, gia đình ông sống trong một căn hộ tập thể 2 phòng. Sau bữa trưa, nần ná ngồi lại chơi đến quãng gần 3 giờ chiều thì Lan Chi xin phép ông chú đưa lũ con ra về để đến thăm một cô bạn như hẹn trước. Nhà cô bạn ở tít đầu kia của thành phố nên Lan Chi lại gọi taxi. Hơn nửa tiếng lòng vòng, rồi xe lại dừng trước một biệt thự mới tinh. Lần này không phải chùa, cũng không khiêm tốn 2 tầng như nhà ông chú, mà là hẳn một lâu đài 3 tầng khá to, kiến trúc cổ hành. Chắc là để tưởng nhớ đến nước Nga, Lan Chi thầm nghĩ khi ngắm nghía ngôi nhà của bạn. Cả hai vợ chồng cô bạn của Lan Chi đều học ở Nga về. Tuyết, bạn của Lan Chi ra mở cổng trong bộ quần áo mặc nhà nhưng diêm dúa như chuẩn bị đi dạ hội. Tay bắt mặt mừng xong, cả hai rối rít khen lẫn nhau trẻ và sinh ra, rồi câu chuyện tiếp tục phát triển theo hướng tất yếu là ôn lại quá khứ và nhắc đến đám bạn cũ. Điểm qua được một vài người bạn xong, thì Tuyết bèn hỏi Lan Chi đã đến thăm Kiên chưa?
Chưa, nhưng tao đã hẹn tí nữa sẽ đến, Lan Chi bình thản trả lời.
Chuyện của Kiên kể ra cũng buồn nhỉ, Tuyết nói với vẻ đầy thông cảm và bí ẩn.
Chuyện gì mà buồn? Lan Chi sửng sốt hỏi lại.
Ơ thế mày chưa biết à?
Tuyết ngạc nhiên hỏi lại.
Tao chẳng biết gì hết cả,
Lan Chi lo ngại đáp.
Tao cứ tưởng mày biết rồi, vì bạn bè Kiên ở Hà Nội ai cũng biết. Công ty của Kiên đang phải đóng cửa ngừng hoạt động để thanh tra, nghe nói có chuyện làm ăn phi pháp gì đó, Tuyết nói.
Kiên làm ăn phi pháp á?
Lan Chi ngơ ngẩn hỏi. Hình như làm trực tiếp vụ này thì không phải là Kiên mà là thằng phó giám đốc. Thấy bảo tay này nhân lúc Kiên đi Đức có làm một phi vụ gì đó với danh nghĩa công ty sau lưng Kiên, bây giờ mới bị khui ra, người ta bèn thanh tra lại toàn bộ hoạt động của công ty. Kiên là giám đốc thì tất nhiên cũng phải chịu trách nhiệm. Nói chung làm ăn ở nhà mình thời buổi này chóng mặt lắm Lan Chi ạ. Phát tài cũng dễ mà đổ bể cũng nhanh, chẳng biết thế nào mà lường trước được.
Ra thế, công ty đóng cửa ngừng hoạt động, thảo nào mà mình gọi điện đến đó không có ai trả lời. Lan Chi thầm nghĩ, lòng cô bỗng trào lên một nỗi xót xa cho Kiên. Sao số anh vất vả thế không biết, cứ tưởng đã đến lúc sung sướng rồi thì lại gặp chuyện. Câu chuyện tự nhiên trở nên rời rạc hẳn đi vì Lan Chi không còn đầu óc đâu để tán chuyện. Cô muốn đứng dậy ra về ngay nhưng cô nán ngồi lại vì nể bạn, lại vì anh em cô Nam vẫn còn thích ở lại chơi với con của Tuyết. Chạy lên chạy xuống thám hiểm khắp 3 tầng gác của lâu đài đối với bọn trẻ cũng là một thú vui. Đến quãng 4 giờ rưỡi thì Việt Anh và Lan Anh đã thấm mệt. Lan Chi thấy có cớ để ra về một cách vui vẻ. Cô liền nhờ Tuyết gọi điện thoại cho taxi đến đón mấy mẹ con. Chui vào taxi lần thứ 3 trong ngày, cô Nam bèn đưa ra một nhận định rất chắc chắn. Hà Nội toàn đi taxi. 5 giờ chiều, về đến nhà bà cô,
Việt Anh và Lan Anh lăn ra ngủ ngay lập tức. Nghỉ ngơi được một lúc, Lan Chi nhìn đồng hồ, thấy là đã đến giờ đi đến nhà Kiên. Cô quyết định để hai bé sinh đôi ở lại nhà gửi bà cô trông, vì biết nhất định là chúng còn ngủ lâu. Chúng chưa quen giờ giấc, ngủ nghe hết sức linh tinh, lại đi chơi cả ngày mệt lử thế này thì súng nổ bên tai chắc cũng không buồn dậy. Thấy cu Nam vẫn còn hoạt bát, Lan Chi bèn rủ. Đi chơi với mẹ không con?
Đi đâu hả mẹ?
Thằng bé hỏi lại. Đi đến nhà một bác bạn mẹ. Lan Chi trả lời.
Lại đi taxi, con chán rồi.
Cu Nam nói với vẻ rất thiếu nhiệt tình.
Không đi taxi đâu, nhà bác này gần, mẹ đèo con đi xe đạp.
Lan Chi cố nài. Nghĩ đến cuộc thẩm vấn hôm qua của vợ Kiên, rồi lại liên tưởng đến câu chuyện về vợ độ lượng của Quân, cô thấy đi một mình đến nhà Kiên có lẽ là hơi nguy hiểm. Tốt nhất là mang cu Nam đi làm bình phong chắn đạn cho mẹ. Nghe nói được đi xe đạp, Nam bèn đồng ý đi theo. Rất may, nhà Kiên không xa nhà bà cô của Lan Chi thật. Lan Chi bèn mượn bà cô cái xe đạp và đèo con trai đi. Mất khoảng 20 phút đi đường, rồi tìm nhà loanh quanh chừng 5 phút nữa, thì hai mẹ con đến được địa chỉ cần tìm. Một ngôi nhà 3 tầng, to hơn nhà ông chú của Lan Chi, nhưng nhỏ hơn nhà của Tuyết. Không mái cong, không củ hành, kiểu nhà khá giản dị, không hề kịch cỡm nhưng cũng không có gì chứng tỏ đó là nhà của một kiến trúc sư có tính nghệ sĩ như Kiên. Kiên ra mở cửa ngay khi Lan Chi vừa ấn nút chuông, cứ như là anh đã đứng chờ sẵn đó.
Con trai đây phải không? Lớn quá nhỉ? Mà bố nó và hai đứa nữa đâu mà chỉ có hai mẹ con thế này?
Kiên cười rất tươi, nhìn cu Nam rồi quay sang Lan Chi hỏi. Mẹ chồng em ốm nên chồng em không về lần này được. Hai đứa bé thì đi chơi cả ngày mệt rồi, em để cho chúng nó ngủ ở nhà bà cô em. Lan Chi vừa trả lời xong thì nhìn thấy vợ Kiên bước ra. Đó là một cô gái khá xinh, trông không quá 30 tuổi, mặc diện một cách rất có gu, duyên dáng, dễ thương hơn nhiều so với cái hình ảnh mà Lan Chi hình dung khi nói chuyện qua điện thoại. Chào chị, vợ Kiên nói với nụ cười phồn vã, trái hẳn với sự lo ngại trước đó của Lan Chi. Lan Chi mỉm cười chào lại. Kiên giới thiệu hai người với nhau. Đây là Thi, còn đây là Lan Chi, mới từ Pháp về chơi. Anh nói ngắn gọn, không giải thích quan hệ của mình với hai người, dường như cho rằng cả hai đều đã tự hiểu.
Chị là chị Lan Chi à?
Vợ Kiên reo lên vui vẻ.
Chị là bạn của anh Kiên từ hồi ở Nga phải không? Em đã nghe anh Kiên nhắc đến chị và một vài người nữa. Nghe tên chị là em nhớ ra ngay. Tại vì anh Kiên hay kể cho em nghe chuyện các anh chị hồi ở Nga lắm. Nhiều chuyện rất là vui.
Thi nói và bật cười một cách hồn nhiên. Không biết Kiên kể cho vợ nghe những chuyện gì mà vui thế nhỉ? Lan Chi băn khoăn nghĩ. Thái độ thân thiện vui vẻ của vợ Kiên làm cô hơi bối rối. Cô đã chuẩn bị tinh thần để đối phó với một sự đón tiếp lạnh nhạt và xét nét, cho nên hoàn toàn bất ngờ trước tiếng cười thoải mái như vậy. Thì quay sang cu Nam, nắc nỏm khen thằng bé xinh quá, trông cứ như con Tây. Lan Chi bèn hỏi thăm thằng con trai của Thi. Nó đang ngồi chơi với thằng anh họ con bà chị em ở trên gác, để em lên đem nó xuống chào bác. Thi nói và đi lên cầu thang. Ngồi lại với Kiên và cu Nam trong phòng khách sang trọng rộng rãi của nhà Kiên, Lan Chi tự nhiên có cảm giác gượng gạo và xa lạ. Với dáng điệu có vẻ hơi ngượng ngập, khác hẳn hồi ở Berlin, Kiên định pha nước mời Lan Chi.
Thôi em không khát đâu, anh khỏi phải pha nước.
Lan Chi nói bằng một giọng khá là khách khí. Kiên bảo anh cứ tưởng Lan Chi đến Tết ta mới về Hà Nội chơi, không ngờ cô lại về sớm thế này. Lan Chi giải thích một cách ngắn gọn lý do khiến cô không thể về Tết được. Kiên lại hỏi cô về chơi bao lâu?
Nửa tháng thôi.
Lan Chi đáp, sao em về ít thế? Kiên khẽ kêu lên, đợt này em không xin nghỉ nhiều hơn được, với lại bọn trẻ con cũng phải về đi học nữa. Lan Chi nói. Cả hai người đang lúng túng chưa biết nói gì thêm, thì vợ Kiên dắt con trai từ trên gác xuống. Lan Chi vội lấy quà đưa cho thằng bé và đưa luôn quà cho vợ chồng Kiên, rồi cô khen lấy khen để con trai xinh quá, với một vẻ nhiệt tình ngang với vợ Kiên lúc trước.
Chị thấy nó có giống anh Kiên không?
Thi hỏi. Có lẽ giống cả bố lẫn mẹ. Lan Chi vừa do dự trả lời vừa nhận xét thầm trong đầu rằng thằng bé quả thật là rất xinh, nhưng không có được cặp mắt và nụ cười của bố nó. Nó giống mẹ là chính, cô nghĩ. Dường như đọc được ý nghĩ của Lan Chi, Thi bảo, nó có cái trán giống hệt anh Kiên, chị thấy không? Cả ngón tay nó cũng là của anh ấy, ngón dài thế này thì cho đi học đàn piano được đấy chị Lan Chi nhỉ? Cô nói và kéo bàn tay của con trai ra trước mặt Lan Chi để mời xem. Ừ, ngón tay dài đẹp thật. Lan Chi công nhận rồi mỉm cười nhìn Kiên, anh cũng mỉm cười không nói gì.
Chết thật, sao anh không đem gì ra mời chị và cháu thế này? Khách ở nước ngoài về mà anh lại tiếp thế này thì chán quá anh ạ.
Vợ Kiên chợt kêu lên. Mặc cho Lan Chi từ chối với lý do chỉ ngồi một tí rồi phải về ngay, thì nhất quyết đi pha nước và bê ra một lô bánh kẹo hoa quả ép mẹ con Lan Chi ăn bằng được. Tranh thủ lúc nhấm nháp một miếng bánh, Lan Chi bèn kín đáo quan sát vợ Kiên. Phải công nhận rằng Thi có một vẻ đẹp rất hiện đại, trước hết là ở thân hình cao ráo, đầy đặn khỏe mạnh nhưng chưa đến mức béo, càng không còi cọc như thế hệ sinh ra trong chiến tranh của Lan Chi. Cô lăng xăng đi lại trong nhà, cười nói với dáng điệu rất nhanh nhẹn, hoạt bát, tự tin, cặp mắt đen sắc sảo có vẻ như không để lọt cái gì ra khỏi tầm nhìn. Tóm lại, thoạt trông đã có thể thấy ngay rằng đây là loại người cực kỳ tháo vát trong cuộc sống. Gu của Kiên đã thay đổi, Lan Chi nghĩ. Cô buồn bã nhớ lại rằng ngày xưa Kiên mê nhất là đôi mắt mơ mộng của cô. Anh thú nhận rằng ngay từ lần gặp đầu tiên, anh đã bị đôi mắt ấy hút hồn. Vẻ yếu ớt và hơi ngơ ngác trẻ thơ của cô làm cho anh mềm lòng. Anh sung sướng tự hào được giữ vai trò che chở cho cô trước cuộc đời đầy sóng gió. Anh gồng lên để thực hiện vai trò đó đến quá sức mình, để rồi cuối cùng, chính anh là người gặp nạn. Kiên chọn vợ như vậy là phải quá rồi. Một cô vợ tháo vát thế này mới có thể làm chỗ dựa cho anh ấy được, nhất là khi công việc làm ăn gặp khó khăn như hiện nay. Chứ cứ như mình thì... Lan Chi nghĩ với đôi chút chạnh lòng, cô rất muốn hỏi thăm Kiên về những chuyện không may của công ty anh, nhưng lại ngần ngại khi nhớ rằng hồi xưa anh luôn luôn tránh nói chuyện làm ăn với cô. Với Thi thì chắc anh ấy nói hết được, có khi còn phải hỏi ý kiến ấy chứ. Lan Chi chua chát nghĩ. Kiên có vẻ hơi mệt mỏi và già đi so với hồi gặp Lan Chi ở Berlin. Cô nhận thấy những nếp nhăn hằn rõ ở khóe mắt anh mà lần trước hình như không có. Anh có khỏe không? Lan Chi khẽ hỏi khi vợ Kiên đi ra khỏi phòng khách để lấy khăn lau nước mũi cho thằng con. Anh bình thường thôi. Tự nhiên, Kiên cũng hạ giọng trả lời, rồi vẫn nói nhỏ như vậy, anh chuyển sang đề tài khác. À, hôm nào phải lên Hồ Tây ăn bánh tôm chứ Lan Chi nhỉ? Lan Chi chưa kịp trả lời thì Thi đã đột ngột bước từ phòng bên cạnh ra, nói một cách vui vẻ quá mức. Anh ơi, chị Lan Chi ở Pháp về mà anh lại định mời đi ăn bánh tôm thì chị ấy cười cho đấy. Hồ Tây thì thiếu gì nhà hàng đặc sản mà anh lại mời chị ấy đi ăn cái thứ rẻ tiền như thế. Hay là để hôm nào vợ chồng mình mời chị Lan Chi đi ăn nhà hàng anh nhỉ? Cái chỗ mà bọn mình thỉnh thoảng vẫn đến ăn ấy. Em thấy được đấy anh ạ. Thi vừa nói vừa ngồi xuống sát cạnh Kiên. Một ý nghĩ lướt nhanh qua đầu Lan Chi. Bánh tôm Hồ Tây thế là toi rồi. Cô đang cười cười vì chưa biết nói gì thì Kiên chợt bảo. À quên chưa kể với Lan Chi. Quân đang ở Hà Nội đấy, em biết chưa? Có gì bọn mình rủ Quân, hôm nào cả hội chọn chỗ nào đi ăn cùng luôn thể cho vui. Quân đang ở Hà Nội ạ? Lan Chi mừng rỡ hỏi. Quân về từ lúc nào đấy? Về có lâu không? Có mang theo vợ con không? Quân mới về quãng hơn một tuần nay, về công tác vài tuần thôi, đi một mình, Kiên đáp. Chị Huyền với thằng cu con vừa về hồi đầu năm rồi còn gì? Với lại nghe nói chị ấy lại đang có bầu đứa thứ hai đấy anh ạ. Thi nói xen vào và chẳng hiểu sao lại nhìn Kiên mỉm cười âu yếm một cách đầy ẩn ý. Huyền là vợ Quân, Kiên giải thích cho Lan Chi. Lan Chi hỏi Kiên số điện thoại và địa chỉ của Quân để đến chơi. Nhà Quân hơi khó tìm đấy, hay để anh đưa em đi cho tiện? Kiên đề nghị. Lan Chi từ chối viện cớ chưa sắp xếp được thời gian, rảnh lúc nào thì đi lúc ấy thôi. Kiên bèn dặn Lan Chi nhớ hẹn Quân chọn ngày đi ăn cùng rồi báo lại cho anh biết. Anh ơi, để em gọi điện cho anh Quân hẹn ngay bây giờ có hơn không? Khỏi phiền chị Lan Chi gọi điện nhiều lần anh nhé. Thi khẽ đặt tay lên đùi chồng sốt sáng hỏi. Thôi, cứ để Lan Chi bàn với Quân, Kiên gạt đi. Ngồi một lúc, Lan Chi bắt đầu cảm thấy chóng mặt vì nhịp điệu dồn dập của những anh ạ, anh nhé, anh ơi, anh nhỉ, ngọt ngào và rộn rã. Tự nhiên, cô thấy mình lạc lõng, vô duyên trong khung cảnh gia đình đầm ấm này và càng tiếc là không có chung cùng về Hà Nội. Thôi, em phải về đây, mình về Thi nhé. Cô đột ngột đứng dậy nói nhân lúc câu chuyện vừa lắng xuống. Hãy còn sớm, em vừa mới đến có mấy phút. Kiên ngụt nói như bị hẫng. Chị và cháu ở lại ăn cơm với nhà em đi. Bạn cũ lâu ngày gặp nhau, chắc anh Kiên còn muốn nói chuyện nhiều. Thi mời. Cảm ơn Thi, nhưng mình còn hai đứa bé ở nhà nên phải về cho chúng nó ăn tối. Lan Chi vừa nói vừa đi ra cửa. Kiên lẳng lặng đi theo tiễn, chẳng nói thêm câu nào. Khi mở cửa cho Lan Chi bước ra, anh bỗng nói như vừa sực nhớ. Cho anh địa chỉ và số điện thoại của nhà bà cô em đi. Em chẳng mang theo giấy bút gì cả, Lan Chi trả lời. Trong lúc đứng đợi Kiên chạy đi lấy giấy bút, Lan Chi chợt cảm thấy cái nhìn của vợ Kiên hướng vào mình không còn được thân thiện như trước nữa. Ghi xong những thứ mà Kiên yêu cầu, cô bèn vội vã kéo con trai về ngay.